Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Linh Sơn Phước Huệ Nha Trang. Kính thưa quý Đại Đức Tăng, trụ trì các tự viện trong khu vực, và toàn thể quý Phật tử kính mến. Nhân ngày mùng 6 khóa tu đầu Phật thất của chùa Linh Sơn Phước Huệ, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài ứng dụng Phật học, nghệ thuật sống. Theo Đức Phật đó, nghệ thuật sống là kỹ năng làm chủ lối sống. Lối sống được thể hiện qua cách biểu đạt các hành vi, văn hóa ứng xử và gắn kết với thói quen hoặc là những khuynh hướng chịu tác động bởi giáo dục hay là kinh nghiệm của bản thân. Đề cập đến nghệ thuật sống là nhằm phân tích về cái kỹ năng làm chủ được lối sống của bản thân. Khi ta làm chủ được lối sống của mình đó, lời nói, ý nghĩ, việc làm, nếu không trực tiếp mang lại niềm vui cho tha nhân, sẽ không bao giờ gián tiếp gây bất kỳ một phương hại gì cho ai, ở đâu, dầu ở mức độ đơn giản hay là nặng nề. Thói quen do con người tích tụ qua năm tháng liên hệ đến phong tục tập quán, giáo dục và cái kinh nghiệm sống gắn kết với môi trường xung quanh. Trọng tâm đề tu của người Phật tử tại gia là làm sao để ta làm chủ được các thói quen. Muốn đạt được trọng tâm như vừa nêu đó, thì điều quan trọng theo Đức Phật đó, ta phải làm chủ được lời nói, tâm, hành động của thân, thái độ sống, rèn trao đạo đức và các cái ứng xử trước môi trường, điều kiện hoàn cảnh thuận và nghịch khác nhau. Trên tinh thần này, chúng tôi xin trích lục 6 câu tư tưởng Phật học được lưu bố rộng rãi trong Trung Quốc làm dữ liệu để tham khảo về nghệ thuật sống trên tinh thần Đức Phật đã dạy. 1. Làm chủ ngôn ngữ. Tư tưởng Phật học dạy rằng hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất đến ngàn lời và nhiều năm. Sự tương phản về các hành động hủy diệt và xây dựng đó, cho chúng ta thấy là giá trị của xây dựng bao giờ cũng cao, nhưng mà để đạt được nó thì sự đầu tư bao giờ cũng lớn. Để hủy diệt một người khác không cần đòi hỏi phải có trình độ, là cần không có liên hệ gì đến tấm lòng. Người kém tấm lòng, kém trình độ, kém hiểu biết, kém kiến thức về luật pháp nhiều chừng nào thì sự phá hoại và hủy diệt người khác có thể dễ dàng thực hiện chừng ấy. Nhưng để xây dựng và mang lại hạnh phúc cho người, tấm lòng vẫn chưa đủ, trình độ vẫn chưa đủ, các cái hỗ trợ nhằm giúp đỡ cho người ta được an vui hạnh phúc vẫn chưa đủ, mà phải bao gồm tất cả những thứ vừa nêu. Trong số đó đó, ngôn ngữ đóng vai trò khá quan trọng, bởi vì con người có được phước báo sử dụng ngôn ngữ trong truyền thông, bày tỏ các sắc thái cảm xúc, thái độ, truyền trao các kinh nghiệm giáo dục giữa các thế hệ và đúc kết được những bài học đạo đức và hướng dẫn kinh nghiệm tâm linh. Ngoài ra còn có nhiều chức năng xã hội trong truyền thông mà các loài động vật khác giàu có thông minh với nhiều nếp nhăn trên não như là cá heo cũng không thể nào làm được một phần căn bản như con người. Ngôn ngữ của xã hội loài người nhiều đến độ được tính bằng hàng nghìn. Mỗi một hệ ngôn ngữ có văn phạm, có nghệ thuật tu từ, có chức năng cú pháp, có các biểu đạt thể hiện thái độ, nhận thức, cảm xúc, mỹ quan, làm cho những người sử dụng cùng một hệ ngôn ngữ như thế có thể tiếp nhận được nội dung truyền thông và từ đó có các mối ứng xử với chúng ta một cách thích đáng. Các loài động vật khác không thể nào có được một phần rất nhỏ so với hệ thống ngôn ngữ của con người. Lẽ ra khi là một con người có được phước báo có ngôn ngữ hoàn chỉnh, ta nên sử dụng truyền thông cho các mục đích mang lại hạnh phúc và bình an. Thì cũng có số ít trong nhân loại đã lấy ngôn ngữ trở thành như là một cái công cụ tạo ra khủng bố dưới nhiều hình thức đe dọa, hăm dọa khác nhau và làm cho người tiếp xúc những ngôn ngữ hằn học, khổ đau, bất hạnh như mình yêu đó ngày đêm không thể nào có được niềm bình an đích thực. Khủng bố trong ngôn ngữ đó, bao gồm các hình thức dọa nạt, hù dọa hoặc là sử dụng các ngôn ngữ không mang lại cái bình an nội tại cho người nghe, đều có thể có tác dụng tiêu cực trong việc quỷ diệt hạnh phúc mạng sống của người khác. Dân gian Việt Nam có câu một cái giá bằng ba cái tát, đó là ngôn ngữ của tay chân. Vì người bị hù dọa sẽ không biết rằng mình sẽ bị tát vào lúc nào, thà biết người bị hù dọa có thể chuẩn bị thái độ tâm lý để đối phó. Còn khi không biết đó, cái nỗi sợ hãi về cái đau, về cái mất mặt xã hội, về cái sự nhục mạ, về trạng thái bị khủng bố đó, nó cứ diễn ra một cách lâu dài. Sự bình an nội tại của con người theo đó bị biến mất. Cho nên hù dọa mặc dầu chỉ là một cái lời nói do giận quá mà làm, hoặc là do có ác ý mà làm, hay là do thiếu hiểu biết mà làm, đều dẫn đến các hậu quả như nhau. Và người sử dụng các ngôn ngữ có nội dung quỷ diệt như vừa nêu đó sẽ phải gánh lấy rất nhiều các hậu quả xấu. Do đó khi là con người nên tận dụng kỹ năng truyền thông của ngôn ngữ để góp những lời hay, ý đẹp, những lời khuyên chân thành, những lời tán thán tích cực, những lời nâng đỡ cho người khác vươn lên, vực dậy từ bế tắc và khổ đau. Tránh trong mọi tình huống sử dụng ngôn ngữ tiêu cực, vì điều đó làm cho người ta chán nản, tuyệt vọng, khổ đau, bế tắc, sầu lo, khủng hoảng. Ngoài ngôn ngữ bằng miệng, ngôn ngữ biểu đạt bằng thân qua tai chân thì còn có các loại ngôn ngữ ám chỉ. Mỗi đời một văn hóa thông qua phong tục tập quán có hệ thống ngôn ngữ ám chỉ khác nhau. Ví dụ như ai đó giơ cái tay như thế này, được hiểu như là giết đi, hoặc là hành động đi, thì dầu không phát xuất từ ngôn ngữ miệng, không viết ra bằng ngôn ngữ dân bản, hành động ra lệnh bằng mặc định trong thế giới văn hồi thế này, được hiểu như là hành động sát. Và do đó người có những biểu đạt ngôn ngữ ám chỉ vẫn phải gánh lấy các hậu quả xấu nếu nội dung ám chỉ là tiêu cực, và hưởng được các kết quả tích cực nếu ngôn ngữ ám chỉ đó là tốt. Động tác bắt tay, sự vẫy tay chào thân thương, ánh mắt đượm tình thân, cái rạng rỡ và niềm vui hớn hở từ gương mặt khi ta có cơ hội tiếp xúc với người thân hay người xa lạ, đều truyền một thông tin hay là một thông điệp rằng là cái tình thân thương này đã cần được thiết lập, đắp bồi và nuôi lớn. Và ngược lại, các cái truyền thông làm cho người khác phải mệt mỏi như là cái liếc mắt, cái nhìn đăm đăm chiêu chiêu, cái khạc nhổ, cái giảm đạp, cái lớn tiếng, hoặc là gương mặt ửng hồng hay là xanh tái mét, đều có thể biểu đạt những cái sắc thái tâm lý của người đang có, và làm cho người tiếp xúc phải tiếp nhận các cái thông điệp hay là những cái truyền thông mang lại nỗi buồn, niềm đau. Tu học Phật ở mức độ sâu đó, thì cái trải nghiệm và cảm nhận về các sắc thái ngôn ngữ qua biểu đạt như vừa thế, như vừa nêu đó, là rất rõ ràng. Càng nắm rõ các biểu đạt ngôn ngữ chừng nào đó, thì chúng ta cần cẩn trọng làm chủ tâm mình chừng ấy. Đang khi để nâng đỡ và giúp cho một người từ trạng thái trầm cảm, tuyệt vọng, buồn đau trở thành một người phấn chấn, vươn lên, vượt dậy, đôi lúc mất đến dài 3 tháng, mỗi ngày dài 3 giờ, chưa chắc đã thành công. Những người làm công tác tư vấn đó, nếu không có trang bị những cái kỹ năng rũ bỏ muộn phiền, thì sau những cái giờ trút nỗi khổ niềm đau của nạn nhân, người tư vấn sẽ lãnh đủ, bởi vì tâm của đó chứa quá nhiều các cái sắc thái tâm lý bế tắc, các cái sự kiện rối rắm, các nỗi đau khôn nguôi, các bất hạnh dày đặc. Rồi sau thời gian thì người đó có thể trở thành những cái biến dạng của nỗi đau do nạn nhân, là bệnh nhân hay là người tư vấn đến truyền cái sự liên lụy đến cho mình. Do đó khi có cơ hội nâng đỡ một người khác chân chính, hay là giúp ý cho người khác vượt qua những nỗi đau, thì cái kỹ năng truyền thông làm sao phải đi vào trong cái hướng giải quyết vấn đề, để tạo ra một cái cơ hội mở cửa nhận thức, khai tâm điểm tí, giúp cho người đó ngày càng thấy rõ được các vấn nạn mà họ đang vấp phải là cái gì để vượt qua. Cho nên dầu ngôn ngữ có thể rất ít, nhưng nội dung truyền thông và giá trị mang lại của đó là rất cao. Tránh những tình trạng đổ dầu vào lửa hay là thiết lập liên minh một cách tiêu cực với người đang nhờ mình tư vấn. Bởi vì nỗi đau khi có cơ hội được đánh đố, bưng bít hay là liên minh đó, sẽ tăng trưởng rất là nhanh theo cái thế giãn nở, trương sình và phát triển. Cho nên phải cố gắng thấy rõ được bế tắc để ta phân tích cái nguyên nhân. Theo tên Phật dạy là phải truy nguyên cái gốc rễ của khổ đau. Nhờ đó ta hướng dẫn cái con đường bát chánh đạo để giúp cho họ từng bước khắc phục được. Dầu biết rất rõ rằng phải trải qua nhiều nỗ lực, công sức, trí tuệ, sự đầu tư. Người mang hạnh Bồ Tát làm những việc khó làm á, không nên chán nản thất vọng bỏ cuộc nữa chừng. Dầu người được chúng ta giúp đỡ có thể phủ phàng, có thể bất cần, có thể nói nặng nhẹ, có thể có những ứng xử rất tiêu cực, đừng vì thế mà nổi cáo, vì cái công việc của chúng ta là giúp đỡ nạn nhân thoát khỏi cái tính cách nạn nhân mà họ đang gặp, chứ phải là đi tìm những lời khen, đi tìm liên minh, đi tìm cái sức mạnh liên kết đang lúc người ta gặp cái khủng hoảng. Phân biệt rõ được cái tính năng này đó, chúng ta thấy rất rõ ở vai trò tối thiểu là khách quan, trọng tài, để phân biệt đâu đúng và sai, tốt và xấu, nên và không, tư vấn thích hợp. Ở một phương diện thân thương hơn đó, thì ta liên kết cái tích cực để giúp đỡ những đức tính tốt được phát huy, và những cái cá tính xấu đó, dần dà từng bước đó, được chuyển hóa và vượt qua. Cho nên cũng là một ngôn ngữ, người khôn ngoan theo tinh thần Phật dạy sẽ sử dụng một cách tối đa các giá trị tích cực mà nó có thể mang lại. Để làm được vật ấy thì kinh Duy Ma Cật dạy xóa bỏ cái nghiệp bỏng sẻn về tri thức. Người lớn tuổi thông qua năm tháng và kinh nghiệm sống đó, có thể có rất nhiều kỹ năng sống, kinh nghiệm sống và nhiều bài học đó, trả giá bằng máu xương. Nếu để cho sự bỏng sẻn tri thức đó khống chế thì những kinh nghiệm này đó có thể mất dần theo năm tháng. Sau khi mình kết thúc đời sống ở kiếp này, tái sinh kiếp sát, thì toàn bộ các tri thức đó đi theo với mình thôi. Còn tất cả những người thân thương còn lại, lẽ ra họ có thể có được cái cơ hội kế thừa, thì lại không có được một điều gì quý giá học hỏi được. Văn hóa và lối ứng xử gia truyền của Trung Quốc đó, là một bón sẻ về tri thức. Nó làm cho con người không sử dụng hết được cái nguồn tài nguyên tri thức mà các thế hệ cha ông đi trước đã khai thác, khám phá, giống gấp cho con người. Tu học Phật thì phải học theo cái hạnh truyền đắc, và liên tưởng rằng là từ một ngọn đèn ta mồi 100 ngọn đuốc. Sự thắp sáng của 100 ngọn đuốc mới này đó có thể được nhân rộng thành 1.000, 2.000 cho đến vô số n lần, nhưng cũng không vì thế mà ngọn đèn đầu tiên này bị kết liễu cái tính năng thắp sáng của nó. Thì thấy rõ được cái hình ảnh cụ thể như vừa nêu đó, thì việc truyền trao tri thức của chúng ta đừng sợ rằng là tri thức đó sẽ được bắt chước, và cái cơ hội xã hội rồi uy tín danh dự của chúng ta theo đó mà bị mất đi. Chuyện đó chỉ là một nỗi đo không có căn cứ. Càng truyền bá tri thức chân chính một cách không giới hạn chừng nào, phước về tri thức này lại càng được gia tăng. Chúng ta sẽ hưởng được nhiều sự thuận lợi khác từ việc mở mang tri thức cho con người. Truyền trao các chiếc chìa khóa về chánh tín của đạo Phật, xóa mê tín dị đoan, cũng làm cho người khác sống trong hạnh phúc bình an, vì nỗi sợ hãi vì trời chu đất diệt hay là thượng đế thần linh giáng họa đó không còn nữa, thì người ta có thể sống một cách là an vui hơn, bản lĩnh hơn, thành công hơn. Chừng đó sự truyền trao tri thức rồi cũng đã giúp cho chúng ta có rất nhiều các phước báo về trí tuệ rồi. Cố gắng nỗ lực làm càng nhiều càng tốt. Phổ biến các băng giảng là chúng ta đang tạo ra cái tiến trình du lịch của các vị giảng sư qua băng đĩa. Đó là những cái giảng đường di động. Giới thiệu các trang web về giảng, các bài giảng trên Internet cũng là cách chúng ta mở rộng truyền thông, mang lại sự xây dựng hạnh phúc cho con người. Những việc làm như thế chỉ cần có tấm lòng là không tốn tiền. Nhiều như là trước đây phải ấn bản, rồi dò bản, Mỗi một ấn bản như vậy có thể tốn đến vài trăm ngàn, bây giờ có thể có vài chục ngàn. Thời đại khoa học và kỹ thuật số giúp cho chúng ta có thể tận dụng được cái cộng nghiệp mới để tạo ra sự truyền thông tích cực và cố gắng làm một cách có phương pháp. Hai, nói lời chân thật. Tư tưởng Phật học dạy rằng nói một lời dối gian thì sau đó bạn phải phịa thêm 10 câu chí ít không thật nữa để bưng bít và bao che. Tại sao ta phải khổ lụy mình như thế? Sự kéo theo trong hư dối bao giờ cũng tăng dần điều. Có thể có một số người phát xuất từ nhận thức đơn giản rằng là nếu tôi nói dối mà không mang lại tác hại cho ai thì việc nói dối đó đâu có xấu xa gì đâu. Nhận thức đó sẽ mở cửa và khích lệ cái thói quen về sự thiếu chân thật. Và dần dà ta trở thành một kẻ hư dối hồi nào không hay. Thói quen đó, nó là một quán tính, giống như là cái sức chạy của một chiếc xe với tốc độ 90 km một giờ. Hãm phanh thanh lình nó sẽ làm cho xe đó bật về phía trước, vì cái thắng đã hãm phanh nhưng mà cái lực chạy 100 km vẫn chưa dừng, cho nên chiếc xe đó có thể bị cuộn xoay như thế này mấy vòng, và tài xế và các hành khách trên đó sẽ phải bị lãnh đủ, như là tai nạn. Thói quen và quán tính của sự nói dối đó, nó cũng có một cái lực hút và đẩy mình tới phía trước như vừa nêu, thậm chí còn hơn rất nhiều lần. Hậu quả nghiêm trọng mà ta phải thừa nhận là kẻ nói chơi, nói giỡn, nói dối thì về sau dầu có nói thật cũng không ai tin, uy tín mất hết, và tự ta bị cô lập bởi xã hội từ những cái lời gian dối không đáng đâu vào đâu hết. Tại sao mình phải tạo ra những cái trở ngại cho bản thân để làm gì cho mình? Lỡ một lời nói dối thì phải giấu nó luôn, mà giấu nó luôn thì phải phịa ra những cái câu chuyện khác để tạo ra tính logic, mà không á người ta biết ra được có thể người ta không còn tin mình nữa. Lối suy nghĩ đó sẽ làm cho chúng ta trở thành kẻ dối gian, từ cái vô thức dẫn đến cái hữu thức, và dần già rồi đó trở thành như cá tính sống. Gắn kết với sự kiện vạn lý trường thành ở một khu vực gần Bắc Kinh thì có những cái chòi gác, mà trong lịch sử đó thì có một vị vua thương một cô rất là đẹp tên là Bao Tử. Cô này đó thì ít khi nào nở một nụ cười lắm, cái gương mặt đẹp lạnh lùng vì si tình, cho nên nhà vua đã nhờ các nhà tư vấn trong triều đình hiến kế làm thế nào để tạo ra hàng loạt các nụ cười cho cô, nhờ đó mà ông được hạnh phúc theo. Người ta đã tư vấn nhà vua rằng là muốn giúp cho Bao Tử được cười đó thì chi bằng là đánh lừa được tướng và bá quân. Cái đánh lừa như sao? Hiệu lệnh phát lửa ở chòi canh đó sẽ làm cho tướng và toán tinh nhuệ binh cứu giá đó sẽ đến liền ngay lập tức, và chầu lệnh vua để bảo vệ vua trước cơn lâm nguy hoặc là sự thôn tính của Đức Lân Bang hay là những cái hành động gây hấn khác. Nhà vua đã làm theo, toàn bộ các tướng sói lập tức rời khỏi triều đình, về đến ngay cái khu vực mà vua đang vui chơi. Họ quỳ xuống để chờ lệnh. Bao Tử thấy các tướng lĩnh đang quỳ phục trước mặt vua, và dĩ nhiên cũng đang quỳ phục trước mặt mình, cho nên cảm thấy thỏa mãn cái to của mình, cười kha khả, cười tinh thích. Nhà vua theo đó cười theo. Các tướng lĩnh biết rõ rằng là mình bị vua chơi chát à, cho nên lại tạ nhà vua rút lui. Mặc dù rất là khó chịu nhưng không dám thể hiện tội khi quân, vì có thể bị Chu Di Tam Tộc buồn bã vì thấy nhà vua của mình mê sắc đẹp mà không bận tâm đến luật pháp của quốc gia, thất thiểu đi về là triều đình. Tin đó đã lan ra các nước lân bang, nhà vua lại mãi mê ăn ái với bao tử ở khu Vạn Lý Trường Thành, đã làm cho nước lân bang cắt quân đến để bắt cóc nhà vua. Thì khi bị bao vây thì nhà vua bắt đầu cho ra lệnh phát hỏa các chòi canh nhiều hơn. Lúc đó các tướng lĩnh ở triều đình biết rằng là kỳ này là vua giỡn mình gấp đôi nữa, cho nên không thèm ai kéo quân đến cứu giá hết. Nhà vua đã bị bắt cóc thật và đã bị chết thật. Cái câu chuyện lịch sử đó cho thấy nói chơi đó, nói dối dầu chỉ là bằng hành động, có cái truyền thông tương tự như lời nói, thì cái hậu quả nghiêm trọng đó, bao giờ nó cũng đổ dập lên người đã phát ngôn như thế. Và dĩ nhiên nỗi khổ niềm đau lớn ở đây đó là mất nước ta. Là một vị cầm cân nảy mực quốc gia mà nói chơi, nói giỡn, nói hư dối thì làm sao thần dân có thể tin phục được? Làm giám đốc một công ty, lãnh đạo tinh thần một tổ chức mà không có cái tâm chân thật thì dĩ nhiên là cái uy tín của mình sẽ mất dần dà theo năm tháng thôi. Đạo Phật dạy chân lý đơn giản, chân thật bất hư. Cho nên khi bị hiểu lầm, lúc bị vu oan, quả có thể châu trực và gây nhiều tác hại đến bên ta. Người có kinh nghiệm tu học vẫn bản lĩnh trong điềm tĩnh để nỗ lực vượt qua những khó khăn. Trong tình huống này đó, người tu học nên bắt chước Đức Phật, không bao giờ tịnh khẩu theo nghĩa hiểu sai là yên lặng. Chưa bao giờ trong cuộc đời của Đức Phật được mô tả trong các kinh điển, khi bị một nỗi hàm oan do kẻ khác ganh tị với tài đức của Ngài mà Đức Phật yên lặng từ đầu chí cuối. Nếu ai có thể dẫn chứng ra được một câu kinh nào, một ngữ cảnh từ bài kinh nào thể hiện điều đó, chúng tôi xin chịu thua. Thông thường khi lâm vào những hoàn cảnh này thì Đức Phật dạy cái nghệ thuật để thoát ra khỏi cái nỗi hàm oan rất đơn giản thôi, bằng hai câu nói: điều này không có trong chúng tôi không phải là tác giả của điều này. Tuyên bố một lời chân thật như vừa nêu không phải là cái cách thanh minh thanh nga, nhưng người ta đã hiểu rằng là bị vướng vào cái tôi bỉ và thử. Giả sử có vướng vào cái tôi bỉ và thử trong tình huống vừa nêu cũng chẳng có gì là xấu, bởi vì có nhiều cái cách thanh minh á, nó chỉ mất có 5 phút, thậm chí mất một vài phút ra, mà cái quan trái, cái gút giữa ta và người có thể được tháo mở. Chấp vào cái việc không vướng vào bỉ thử làm gì mà để phải ôm lấy nỗi đau đôi lúc chết mang theo. Đó là một thái độ ứng xử thiếu khôn ngoan. Trong kinh 42 chương, khi bị người ta vu oan giáo họa, chửi bới nặng lời, Đức Phật vẫn điềm tĩnh, nở một nụ cười như chẳng có chuyện gì đã xảy ra vậy. Chờ sau khi người kia yên lặng rồi, Đức Phật mới đưa ra một cái ví dụ rằng là khi mang một quà tặng đến cho người, nếu người đó đã đủ và không có nhu cầu tiếp nhận đó, thì quà tặng đó thuộc về ai? Người mắng nhiếc trả lời tỉnh bơ: dĩ nhiên là tôi mang về. Đức Phật nói cũng tương tự như thế. Khi mang một cái lời bất an bao gồm các ngôn ngữ nguyền rủa, chửi bới, thị phi, nặng nhẹ, mà nếu người khác người ta không đón nhận thì người phát ngôn đó lãnh đủ thôi. Đức Phật có yên lặng đó. Cái đó không phải là chấp ngã. Cái bổn phận của chúng ta là phải truyền thông cái đúng. Và Đức Phật đã định nghĩa trong kinh Trường Bộ đó, truyền thông cái đúng, cái đạo đức, cái giá trị, đó là tịnh khẩu. Tịnh là thanh tịnh, chứ không phải là yên. Im lặng là á khẩu hay là câm. Ở một ngữ cảnh khác trong kinh Trường Bộ, Đức Phật nói người tu yên lặng vốn được xem là mâu ni, tức là ẩn sĩ trong truyền thống Bà La Môn giáo, quả chứng tối đa là câm, quả chứng thứ yếu là á khẩu. Và nó không phải là lời khích lệ của Đức Phật. Và Ngài được các đệ tử tôn xưng là Thích Ca Mâu Ni. Thì Mâu Ni này không phải là người ẩn sĩ im lặng như là của Bà La Môn giáo, mà là thánh giả sử dụng ngôn ngữ thanh tịnh để mang lại an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Đức Phật rất tối kỵ cái việc giữ yên lặng. Không có. Lúc nào cần nói là nói, lúc nào không nói thì giữ yên lặng trong thiền định để chuyển hóa tâm mình. Cho nên tính cách chân thật bất hư đó sẽ giúp cho chúng ta truyền thông mang tính giá trị. Và trong điều đạo đức thứ tư Đức Phật dạy cho người tại gia đó, gồm có bốn phương diện. A, truyền thông chân thật, tức là những gì mình không đoan chắc là thật đó, thì không nên tình nguyện trở thành lo phóng thanh. Điều này chúng ta rất dễ bị vướng bẫy trong xã hội. Muốn cho một thông tin sai lầm nào, vu khống nào, tác hại mà đến nhanh với mọi người đó, chúng ta chỉ cần ghé vào cái lỗ tai của người khác đó, thủ thỉ thôi. Chỉ có bà tôi mới nói thôi nha, đừng có kể cho ai nghe hết đó. Có gì là bà chịu trách nhiệm á. Thì ngày hôm sau khắp chợ cũng biết. Cái người được nghe có cảm giác là mình quan trọng đến độ được thủ thỉ bên tai, không ai nghe, chỉ có mình biết thôi. Cho nên cảm thấy bức xúc quá và muốn chia sẻ nó cho người khác, và cũng y hệt bằng cái công thức đó. Tôi kể cho bà đừng nói nha, bởi vì cái người kể bảo tôi giấu. Cho nên càng bí mật chừng nào thì tính cách bạc bí của nó sẽ lan tỏa khắp mọi nơi trong một thời gian ngắn nhất. Đó là nghệ thuật tâm lý chiến qua ngôn ngữ. Tu học Phật nếu chúng ta không đoan chắc là thật đó, thì không giả gì xung phong lạc, mang những cái thông tin sai lầm đến với tha nhân, và ta phải lãnh đủ 100%. Trong cái thời kỹ thuật số này đó, một lời nói sai lầm á có thể mang hậu quả nặng hơn gấp 100 lần so với thời trước đây. Đưa một thông tin sai lầm lên một blog cá nhân, gắn kết vào trong một trang web, hay là phổ biến nó trong một diễn đàn, thì cái hậu quả nghiêm trọng của nó không phải giống như trước đây là một cái lá thư nặc danh hết, ta đốt rồi mất. Nó giữ cho đến lúc nào hành tinh này bị tan vỡ không còn nữa thì nó mới hết thôi. 1 triệu năm sau nó vẫn còn, 1 tỷ năm sau nó vẫn còn nguyên. Thì hậu quả truyền thông tiêu cực này đó, nó lan với một cái thời gian dài như thế, ảnh hưởng tiêu cực như thế, và do đó hậu quả của những cái kẻ ăn không ngồi rồi truyền thông tiêu cực này đó cũng phải lớn như thế. Phải thấy rõ được cái tính tăng trưởng tốt và xấu trong giai đoạn kỹ thuật số và truyền thông này, để chúng ta phải hết sức cẩn trọng trong lời nói, trong phát ngôn, trong truyền thông, trong internet, trong email, trong diễn đàn, trong blog cá nhân. Và người tu học Phật á, rất dễ làm việc ấy, vì chúng ta đã được dạy trong điều đạo đức thứ tư này rồi. B, truyền thông hòa hợp và thân thương. Các ngôn ngữ, nội dung gì mà dẫn đến sự bất hòa, mâu thuẫn, chia rẽ, xung đột, loại trừ, sân hận, thậm chí có thể dẫn đến các ổ đả chết chóc, thì tuyệt đối không nên dấn thân vào, can thiệp vào, dính líu đến. Cái hậu quả của nó là rất lớn. Nói lời từ ái và phải quan trọng đến cái ngữ điệu trong truyền thông, vì nó đóng một vai trò khá quan trọng. Ví dụ ta viết một câu con thương mẹ lắm trên một tờ giấy, gửi qua thơ, người mẹ ở phương xa đọc mà cảm thấy rơi nước mắt rằng là con của mình ngày Tết không về được, vẫn gửi những cái lời rất là hiếu kính về, làm cho mình đỡ nhớ, đỡ thương. Nhưng nếu ta gọi qua cái điện thoại di động, con thương mẹ lắm, chứ cái đó giống như chửi chứ thương gì đó. Phức cảm trong truyền thông qua các cái ngữ điệu của lời nói đó sẽ làm cho chúng ta hoặc có phước nhiều hơn hoặc có tội nhiều hơn. Thăm nuôi cha mẹ già trên giường bệnh mà nói quá nặng lời, dù cái lời đó viết ra giấy nó không có gì hết á, sẽ làm cho người mẹ, người cha, người già, người bệnh nói chung cảm thấy mặc cảm và liên tưởng rằng có lẽ là tôi gần đất xa trời rồi, tôi mất hết giá trị rồi, tôi không có giá trị gì hết, hoặc là tôi có lẽ cuộc đời bạc bẽo quá mới gặp một đứa con như thế. Nỗi khổ niềm đau theo đó gia tăng, và khi tâm lý về sầu muộn khổ u não có mặt đó thì bệnh sẽ tăng trưởng theo năm tháng, chết dần chết mòn sẽ diễn ra nhanh hơn. Do đó phải làm chủ ngôn ngữ trong truyền thông, mang cái sắc thái của cái tâm bình an và phát ngôn làm sao cho người cảm nhận nghe cảm thấy được hạnh phúc. Dĩ nhiên tránh cái tình trạng ngọt mặt chết ruồi, lừa đảo người khác, cái đó là quá xấu rồi. C. Tránh truyền thông các ngôn ngữ hằn học, quyền rủa, chửi bế, thề thốt, hăm dọa, vì nó làm cho người khác khổ đau cùng cực. Vì đó trước khi là Phật tử, ai mà có lỡ thề cai rủa độc đó, thì hãy nên sám hối. Và nếu như nạn nhân bị chúng ta trút đổ những cái lời cai độc như thế vẫn còn sống đó, tìm bằng mọi cách để chúng ta mong cho người đó thứ lỗi và bỏ qua, cái rai rứt giữa ta và người đó kết thúc ở kiếp này. Làm cha làm mẹ có dặn con cái cũng đừng bao giờ mà nói những câu là tao chết á, đừng có nhìn mặt tao, lễ tang của tao mày đừng có đến. Tại sao phải tạo ra cái ranh giới hận thù như vừa nêu để làm gì? Đang khi nó là nắm ruột của mình, mà làm cha mẹ phải rộng lượng tha thứ, bỏ qua, tạo điều kiện cho những người xấu đó có cơ hội được hồi đầu. Đối với các quan hệ xã hội còn lại, ta cũng phải cố gắng rũ bỏ nếu lỡ đã nói những lời như vừa nêu. D. Không nói thị phi, không tán gẫu, không nói để mà dẫn chê, nói cái gì là chắc cú cái đó. Rất ít người trong thế giới con người có thể thực tập được điều thứ tư này. Ta thường tán dóc, nói chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện thời sửa thời xưa, chuyện tương lai, toàn là chuyện đâu đâu không à. Cái chuyện hạnh phúc, cái hay, cái tốt, cái đẹp, cái tích cực đó, ít khi nào được chúng ta bận tâm. Báo chí đó, ở trong tiếng Anh gọi là newspaper, tức là tờ giấy về các thông tin, các tin tức, nhưng phần lớn là tin xấu. Báo lá cải thì có lượng độc giả cao hơn là báo nghiêm túc. Cái nghiệp của chúng sinh là gần như là gắn cái xấu, cái khổ, cái bất hạnh và truyền nó rất nhanh. Còn cái tốt đó thì tính cách phổ quát quá và xã hội quá nó rất là kém. Như Đức Phật đã ý thức về chuyện này rất rõ về những tác hại của nó, cho nên Ngài dạy người Phật tử tại gia là không nên nói những lời thị phi. Có thể người Phật tử nói rất ít, nhưng nói cái gì là mang lợi lạc cho tha nhân cái đó, mà không thà yên lặng dựa cột và nghe để học hỏi. Việc nói ít như thế sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được các cái lỗi trong truyền thông, các lỗi lầm, rồi những cái rắc rối, những cái đối chất đối chứng về sau mệt mỏi lắm. 3. Phản tỉnh tâm mình. Tư tưởng Phật học dạy rằng tốn thêm một chút tâm lực để chúi người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình có phải hơn không? Thói quen chúng ta là để ý để tứ. Đa khi Phật giáo thì dạy chúng ta là quan sát tâm mình để làm chủ lối sống và hành vi. Hai lối quen ứng xử như vừa nêu dẫn đến hai cái kết quả hoàn toàn khác. Người để ý để tứ đến tha nhân đó, nếu không phải vì mục đích học hỏi những cái hay mà mình không có, thì thường dẫn đến các hậu quả tiêu cực đó. Chẳng hạn như kẻ dòm ngó soi mói, thì chúng tôi thường ám chỉ người đó qua một câu thơ thế này: ai dùng cặp mắt trêu ngươi, vạch sâu tìm lỗi ở người trắng đen, thì không còn mắt cho mình, lỗi mình thêm lớn như cành cây xanh. Các tư tưởng gia phương Tây thì cho rằng đó, nhìn thấy cái cục bụi, cái hạt bụi ở trên tóc của người khác thì dễ hơn là thấy cục ghèn ở khóe mắt của mình. Cục ghèn nó làm cho mắt mình nó hơi còm còm khó chịu, mà mình nhìn thấy nó rõ lắm. Và theo cái hướng phát triển dần đó, thì cục ghèn nằm ở khóe mắt sẽ che cái tầm nhìn của chúng ta ở phương xa. Nhưng mà kẻ tiêu cực và ích kỷ sẽ cố tình tìm quên cái cục quèn của mình, nhưng mà cố tình nhìn bằng cái kính hiển vi cái lỗi bằng hạt bụi của người khác ở một khoảng cách rất là xa. Cho nên khi có dịp phát biểu người khác thì người tiêu cực như vừa nêu có khuynh hướng là nói xấu thôi, chứ không thể nào nói cái tích cực được. Đang khi không ai không có những cái điều hay, cái tốt để chúng ta có thể tán dương. Hai trong 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Quyền đó là tán dương công đức và tùy hỷ công đức. Tùy hỷ là một loại tán dương, tán dương là một loại tùy hỷ. Ai có được cái tâm niệm này đó, đi tới đâu đó thì tìm thấy các hoa hồng để thưởng thức. Còn kẻ tiêu cực đó, đi tới đâu cũng thấy cái gai của hoa hồng thôi. Cũng là một vật thể, trên nó có bông, có gai. Người tiêu cực chỉ nhìn thấy gai, chán nản và phê bình, chỉ trích, tạo thêm gây cấn, hận thù, quan trái. Còn kẻ tích cực thì thấy hoa hồng để thưởng thức cái đẹp. Là người tu học Phật ta nhận dạng cái tích cực và chọn lấy thói quen nhìn thấy hoa hồng. Đừng có mắc mối bận tâm đến những cái gai. Không ai mà toàn thiện được hết, như chính bản thân mình cũng thế thôi. Tại sao phải bơi móc người khác mà không biết tìm cái hay để tán dương? Chỉ trích sẽ tạo hận thù, tán dương sẽ xây dựng tình bạn. Có 100 người bạn vẫn chưa đủ, nhưng mà có một kẻ thù đó là tơi bời quả lá. Phải thấy rõ điều đó để ta bớt thù thêm bạn. Bồ Tát vô trước dạy chúng ta sự so sánh tích cực như sau: lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu, việc so sánh ta với người đó sẽ làm chúng ta có cảm giác rằng là Ngài là mặt trời, ta là con đom đóm; Ngài đó đại dương, ta là một giọt nước; Ngài là sa mạc, ta là một hòn cát; Ngài là núi Tu Di, ta là một hạt sỏi đó. Từ đó ta khởi lên một cái tâm là tôi sẽ học các đức tính vĩ đại này không cùng tận cho suốt cuộc đời này, do đó ngày càng tiến bộ hơn. Cái này nếu thôi nói theo dân gian đó là ta biết nhón chân vào gối tai để học những điều hay lẽ phải. Tương tự, khi so sánh với những người dưới hơn mình thì người thiếu tu học sẽ khởi lên cái tâm cống cao ngã mạn rằng là tôi là ta đây, tôi là ngon, tôi là xịn, tôi là thứ thượng, tôi là bản lề, còn kẻ khác chẳng là cái gì hết, phải xây quanh cái hệ vi chiếu của tôi. Từ đó các dạng lý trường thành sẽ bắt đầu có mặt, những cái giãn cách về tương quan xã hội giữa ta và người thân sẽ bắt đầu được thiết lập, dù là vô tình hay cố ý. Cho nên khi nhìn xuống bên dưới thì phải có cái tâm từ bi và nâng đỡ, không chù dập, không đì đọt, không khinh thường. Trên thì học, dưới thì nâng. Đó là tâm của Bồ Tát. Phản tỉnh tâm mình sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được các cái trở ngại mà mình đang vướng phải trong quá khứ hay là đang có mặt ở hiện tại, để từng bước nỗ lực vượt qua. Thời gian sôi nhân cách bản thân còn không đủ, lấy đâu mà đi vô duyên về chuyện người khác làm gì cho mà. Ngài của phương Tây có câu: nếu không được mời tư vấn thì đừng dại dột gì mà tặng một lời khuyên. Vì cái nền văn hóa phương Tây đó là văn hóa cá nhân, đụng đến người khác người ta được quyền thưa, người ta không mời mình, không nhờ vả đến mình mà mình xía vào chuyện người ta là có rắc rối à. Ngay cả cha mẹ mà nói nặng nhẹ với con cái được quyền gọi cảnh sát đến là cha mẹ gặp rắc rối như chơi. Nói nặng nhẹ lẫn nhau trong quan hệ vợ chồng, vợ chỉ cần gọi điện thoại cầu cứu là người chồng có thể bị cách ly trong khoảng cách 1 cây số. Nên nhận qua đó nó buộc chúng ta phải hết sức nhạy cảm, để chúng ta không nên xía vào chuyện của người khác. Vì việc xía vào như vậy rất là rắc rối ở nhiều phương diện khác nhau. Nhưng đồng thời đó, chúng ta vẫn thấy được cái sự quan tâm của một người Bồ Tát. Khi được người nhờ trợ giúp, ta không ích kỷ, nhỏ nhen, mà sẵn lòng giúp một cách có phương pháp để hỗ trợ người ta vượt qua những rắc rối hiện hữu. Trong xã hội châu Á, với nền văn hóa châu Á đó, thì cái tương quan gia đình và xã hội rất là lớn. Ta được quyền đến thăm, chia sẻ, nâng đỡ, góp ý, rồi tư vấn mà không sợ bị thư kiện. Cho nên việc thực hiện hạnh Bồ Tát dễ dàng hơn. Còn ở phương Tây đó, gặp một người bị tai nạn giao thông, ta không dám đụng tới, gọi nếu ở Mỹ 911 thì các cái dịch vụ đó sẽ đến để mà giải quyết vấn đề thôi. Chứ còn xí vô bậy bạ, đôi lúc mà bị thư kiện hoặc là bị tình nghi là tác nhân tạo ra cái tệ nạn đó, là chúng ta bị rắc rối pháp luật. Nên trong bối cảnh của xã hội hiện đại thì phải hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau, để khi thể hiện cái tâm từ bi quan tâm đến người khác phải đúng cách. Và đây là Phật dạy rất là sâu sắc ở chỗ là hãy dành thời gian phản tỉnh chính mình hơn là gọi là soi mói đến người khác, để có được sự an toàn và hạnh phúc. Đức Phật đưa ra hình ảnh soi vô ngăn cách rất là sâu sắc ở chỗ đó bằng một sự so sánh như sau. Sáng, các thanh nam và thanh nữ thường soi gương điểm phấn để làm đẹp, và nghệ thuật làm đẹp đó sẽ tạo ra cái tự tin cho họ trong tiếp xúc, trong ngoại giao, trong làm ăn, trong mậu dịch. Chỉ cần có một cái vết dơ nhỏ để làm cho họ phải chăm chút rồi, chỉ cần có một cái mục nhụn nhỏ là họ phải đánh vắt làm sao để mà khỏa lấp nó, để tạo cái sự lịch lãm hơn, tự tin hơn, hạnh phúc hơn. Ngài nói kết luận lại cũng tương tự như thế. Khi ta phát hiện ra nhân cách mình có một cái vấn nạn, có một vấn đề, có một thói xấu nào đó, phải lập tức làm mới nó, khắc phục nó. Nếu ai trong chúng ta cũng làm được cái công việc ấy như là mỗi người tự làm đẹp và soi gương á, thì có lẽ là không có hành động nào, lời nói nào, cái quan tâm gì mà mang lại nỗi khổ, nỗi phiền, nỗi muộn cho người khác được. Làm cha mẹ ta phải có trách nhiệm mà soi gương nhân cách cho con em của mình, ít nhất là đến cái tuổi 18, và định hướng hạnh phúc cho chúng trong tương lai. Rất nhiều người Phật tử ngộ nhận rằng là để cho con em mình đến 18 tuổi tự do quyết định lấy tôn giáo của nó, đó là thiếu trách nhiệm. Luật pháp Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam và châu Á nói chung cho phép chúng ta chăm sóc con cái của mình dưới tuổi vị thành niên. Ta phải định hướng giống như là tạo ra cây kiểng bonsai vậy, muốn có dạng thù gì ta phải uống nắng nó ngay từ ban đầu đó. Và phải hướng dẫn con em mình từ 4 tuổi trở lên trở thành Phật tử nồi. Bằng không á, khi mà nó có thói quen hưởng thụ rồi, ở cái tuổi cập kê 13, 14 tuổi trở lên là rất khó định hướng được. Chúng ta sẽ mắc con cái chúng ta bởi các thói hư tật xấu mà chúng có thể dướng phải bởi tập tành bạn xấu trong môi trường xấu. Trẻ em ngày nay 4 tuổi rất thông minh, nó có quan niệm thẩm mỹ, nó có kiến thức về xã hội, nó biết về kỹ thuật số rất là nhanh hơn là người lớn chúng ta. Đừng sợ là nó không hiểu biết. Đến 12, 13 tuổi cho chú Huy thêm một lần nữa, đến 20-30 tuổi cho Huy thêm một lần nữa chẳng sao. Trong một đời người mà Huy nhiều lần cũng giống như mình hâm nóng một cái gì đó, thêm lần thứ 2, thứ 3 thì tốt quá trời, có đâu mà sợ. Ai có được cái quan tâm về con em như thế là biết tạo phúc cho con em. Mà con em từ nhỏ tiếp nhận đạo đức Phật giáo, triết lý Phật giáo thì suốt cuộc đời này nó làm tốt cho xã hội, mình khỏi phải lo. Nó sẽ bớt hưởng thụ, bớt ăn chơi, và nó có trách nhiệm tự lập bản thân, thì khỏe cho mình biết dường nào. Nếu có quan tâm thì hãy quan tâm đến những điều như vừa nêu và những cái thuộc về giá trị tích cực. 4. Quý trọng sự sống. Tư tưởng Phật học dạy rằng mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ chính là một sự trừng phạt. Điều này rất đúng với thế giới của những người nghèo, thế giới của những người đang đối diện sự bất hạnh lớn. 7 tỷ người vào cái ngưỡng tháng 10 năm 2011 đó, đã đánh động theo mức báo động đỏ rằng là nạn nhân mặn trên hành tinh này cần phải được quan tâm bởi các quốc gia, bởi các gia đình và bởi từng cá nhân trên hành tinh. Mà không đó, đến năm 2050 đó, dân số trên hành tinh này sẽ đạt cái ngưỡng là 9 tỷ rưỡi. Như vậy cái nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ không đủ sức để mà cung ứng cho số lượng người nhiều như thế trên cái hành tinh quá nhỏ bé như chúng ta đang sống hiện nay. Và nhiều tệ nạn, nhiều khủng hoảng sẽ xuất hiện do nạn nhân mãn xảy ra. Cho nên cái phước làm con người là quý trên một hành tinh nhân mãn như thế là không được đảm bảo. Và thấy rõ điều này để chúng ta cùng cam kết bảo vệ hành tinh xanh và bảo vệ cái sự quý giá của kiếp người bằng những hành động đạo đức và lối sống có trí tuệ. Khoảng 50% dân số của Ấn Độ, tức là 600 triệu người, sống dưới cái mức nghèo rất mồng tơi, nghèo màn trời chiếu đất và mù chữ từ nhỏ. Cái chất lượng hạnh phúc và chất lượng của cuộc sống của những người nghèo như thế là rất bấp bênh. Tại châu Phi thì dân chúng của Somali đó được xem là quá nghèo. Haiti cũng quá nghèo. Nạn chết đói vẫn còn diễn ra ở hai quốc gia này. Hàng năm đó thì hàng ngàn các trẻ em phải chết do bị còi xương, do thiếu ăn, thiếu mặc. Ở Ấn Độ cứ mỗi một mùa nắng và một mùa lạnh trôi qua, 500-700 người chết vì thiếu các phương tiện điều hòa đối chọi với cái khí hậu khắc nghiệt. Khắp nơi trên hành tinh cái chết do nghèo đói không phải là ít. Các quốc gia ngày nay đó thì chạy đua sản xuất bom nguyên tử hạt nhân, leo thang chiến tranh cục bộ, chiến tranh biển đảo, chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh kinh tế, chiến tranh tôn giáo, như lại ít khi quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh vốn là công dân của quốc gia mình. Ai cũng nghĩ một cách sai lầm rằng là chuẩn bị chiến tranh là phương tiện để bảo vệ hòa bình. sở hữu nhiều vũ khí hiện đại là để bảo vệ cái độc lập chủ quyền một cách an toàn hơn. Dĩ nhiên nó đúng ở một mức độ nào đó, nhưng cái an tâm giả hiệu này đó, nó không thể tạo ra sự chấn ngầm một cách lâu dài. Nó chỉ là liều thuyết giảm đau chứ không phải là trị liệu. Cho nên phải biết quý trọng sự sống, dầu sanh ra làm kiếp người ở những quốc gia nghèo dưới mức cần thiết, cũng đừng vì thế mà so sánh tiêu cực với các loài gia súc trong các gia đình giàu sang ở phương Tây. Mỗi một tháng chủ nhân của nó phải chu cấp trung bình là 400 đô cho một con gia súc, đang khi cái người nghèo á thì cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, các phương tiện dịch vụ y tế không đủ để chu cấp. Dù sao đi nữa, người nghèo đó, bất hạnh đó vẫn còn có tri thức, vẫn còn có ý thức, vẫn còn có đạo đức, vẫn còn có mỹ cảm, vẫn còn có các giác quan, vẫn còn sống một cách tích cực hơn triệu triệu và rất nhiều lần so với các loài gia súc đó. Cái vật chất không phải là tất cả của cuộc sống. Ngay cả những đứa con mới sinh ra, cha mẹ quăng vào sọt rác, ném vào các cái mái hiên chùa, hay bỏ ở các trung tâm mồ côi, cũng đừng vì thế mà hẳn cuộc đời, hẳn người. Ta thử đặt ra một giả thiết, nếu mình lỡ sanh ra trong bụng của một giống cái, là một con vật nào đó, thì cái thân phận của mình sẽ như thế nào? Khổ trăm bề, ngàn lần. Cho nên làm thân người là quý rồi, phải thấy được cái quý này để đừng có hẳn cuộc đời, hẳn tình người, hẳn nhân tình thế thái. Đừng đổ lỗi, đừng than vãn, đừng có tuyệt vọng, mà hãy nỗ lực nương vào cái thân phận con người này để học hỏi những điều hay, làm những điều tốt và trở thành một người hữu dụng. Có nỗ lực là có thành công, có tìm là thấy, có đi là sẽ đến, có phương pháp là có kết quả. Hãy tin vào nhân quả như thế. Trong sự tuyệt vọng có nhiều người chọn lấy cái chết như là giải khổ, tuyệt vọng đó lại càng tăng trưởng ở kiếp sau. Tự tử là mang cái tội bất hiếu rất lớn với cha mẹ và khép kín cái cơ hội tái sinh làm con người ở kiếp tương lai. Cho nên phải giữ mạng sống này và sử dụng cái cơ thể hữu dụng này để làm những việc có nghĩa. Cũng một thân người thôi. Có người thì mang lại cái hòa bình cho thế giới, có người mang lại chiến tranh. Khác nhau ở cái nhận thức. Hitler mang lại cái sự khủng hoảng, chết chóc, hủy diệt, phân biệt đối xử, hận thù. 60 năm hơn đã trôi qua mà nỗi đau đó vẫn còn như là hôm nào. Các phát xít gây ra Thế chiến thứ nhất, các chủ nghĩa đế quốc trong giai đoạn chiếm hữu nô lệ, tạo ra biết bao nhiêu là nỗi tai ương tặc ấp, chết chóc, hủy diệt trên hành tinh. Và hận thù đó còn đeo bám với chúng sinh trải qua nhiều kiếp sống trong sanh tử. Nên là không rủ bỏ được hận thù đó, thì tái sinh ra gặp nhau cũng thù nhau, trở thành đối thủ của nhau dưới nhiều hình thức khác nhau. Không là đối thủ chiến tranh vũ khí thì cũng đối thủ chiến tranh kinh tế. Ngày nay chiến tranh kinh tế mới là đáng gờm, dại dột lắm mới đem quân đi xâm chiếm nước khác, bị Liên Hợp Quốc lên án, thậm chí các quốc gia có thể công phạt mình. Bây giờ chiến tranh kinh tế sẽ làm cho người ta giàu gấp trăm lần, không mang tiếng mà được người ta tán dương nữa. Thì trên lệch về kinh tế ở các quốc gia giữa giàu và nghèo đó là một cái vực thẳm không biết bao giờ mà có thể san lấp cho nó bằng được. Quý trọng mạng sống còn được hiểu là ta phải thể hiện lòng từ bi, thương yêu loài vật, bảo vệ môi trường sinh thái để giữ trái đất và hành tinh xanh này còn mãi với chúng ta, cho chúng mình. Triết lý về bảo vệ thực vật, bảo vệ sự sống của đạo Phật đó là một triết lý muôn đời. Đến bây giờ Liên Hợp Quốc mới bắt đầu đi theo kịp. Đó cũng là cái niềm hãnh diện tự hào của người Phật tử. Và ta cần phải truyền bá các cái thông điệp về bảo vệ sự sống của Đức Phật khắp mọi nơi dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho nên cho đến lúc nào còn sống, ta nên làm các nghĩa cử cao thượng, giúp đời của người trên đường vô ngã vị tha. Đức Phật thuyết giảng đến hơi thở cuối cùng, chưa có ai mà tích cực năng động như Đức Phật vậy. Phần lớn khi đối diện trước cái chết, bởi thông tin bác sĩ cho biết rằng là vài tiếng nữa kết liễu mạng sống, vài ngày nữa là vẫy tay chào với cuộc đời, vài tháng nữa là không còn trên cõi đời này nữa. Phần lớn con người rơi vào khủng hoảng tâm lý trầm trọng, sợ hãi, ác mộng, hoang tưởng, loạn tưởng, bế tắc. Còn Đức Phật vẫn giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn hơn 1000 trang. Sau đó còn đưa ra cái tinh hoa Phật pháp cho các tu sĩ bằng kinh Di Giáo, tức là kinh Di Chúc. Nhắn nhủ hết đâu mọi thứ rồi, nở một nụ cười thật là tươi mát, và làm chủ được thân thể, khắc phục nỗi đau trên thân, rồi trút hơi thở nhẹ nhàng giữa rừng thiên sinh thái Ta La Sông Thọ. 3 tháng trước khi qua đời đó, thì tại thành phố Tỳ Xá Ly, Đức Phật đi thiền hành về Kusinaga. Và không có ngày nào mà Đức Phật không thuyết giảng 5-3 bài pháp thoại cho hàng ngàn người hữu duyên với Ngài, tùy tùng theo Ngài. Không phí uổng cuộc đời. Thời gian không chờ đợi chúng ta. Mỗi một tích tắc trôi qua đó, ta trở nên già cỗi hơn. Và vô thường nó có thể đến với bất kỳ chúng ta, bất cứ lúc nào. Chúng ta không hẹn ước với vô thường được, không trì hoãn vô thường được, không mặc cả được, không hối lộ được, không thương lượng được, không mua chuộc được. Nó đến là cứ đến thôi. Cho nên lúc nào còn sống là cần phải tư duy tích cực, hành động tích cực, sống tích cực, làm việc tích cực trên tinh thần tinh tấn ba la mật. Còn ai mới tu theo Phật pháp mà buông xả hết, buông nghề nghiệp, buông làm ăn, buông hết mọi thứ là biết tu là khỏe đấy. Còn người tu học Phật là tinh tấn người cũng lắm. Trước đây chưa tu là 1, bây giờ là 10. Trước đây làm Phật sự 1, bây giờ tu rồi là 10. Trước đây buôn bán làm phúc 1, bây giờ buôn bán làm phúc 10. Tức là ngày càng được tăng trưởng chứ không có bị tổn thất đi. Tuy nhiên không có bảo thủ, không có chấp vào thành quả, không dướng vào chủ nghĩa công thần, bởi vì chúng ta có tinh thần vô ngã, sẵn sàng nâng đỡ thế hệ kế thừa rời khỏi những vai trò khi tuổi về hưu đã đến, để cho thế hệ nói tiếp có cơ hội được đóng góp. Và sau khi là mình đã rùi ra ngoài sau lưng rồi, ta vẫn tiếp tục làm những cái việc nghĩa cử cao thượng, tốt đề giúp người dưới hình thức mà mình cảm thấy là thích hợp. Đó là những hình thức bảo vệ sự sống, quý trọng sự sống và tận dụng sự sống để làm cho sự sống ngày càng được tốt đẹp hơn. Sáng mơ nghe Phật pháp mà chiều chết cũng vui thai. Tối nay làm Phật sự mà ngày hôm sau trở thành người thiên cổ cũng giá trị biết dùng nào. Đang làm từ thiện mà bị tai ương diễn ra chết thình lình cũng đừng vì thế mà buồn. Vì chết trong lúc làm từ thiện thì kiếp sau chúng ta trở thành một con người rất là vĩ đại. Sợ chết trong hưởng thụ, chết trong ăn chơi, chết trong dừa đảo, chết trong chiến tranh, chết trong hận thù, chết trong bế tắc, chết trong tự vặn mới là xấu. Còn chết trong các hành động vô ngã vị tha thì đáng mừng chứ. Cho đó đừng bận tâm là sống yểu hay là sống thọ, mà là sống như thế nào, sống như thế nào nó liên hệ đến chất lượng cuộc sống. Và ai sống được như thế thì khi vô thường đến không có gì phải tiếc nuối hết, cho nên tái sinh rất nhanh, làm cho chúng ta hưởng được cái kết quả tiếp tục các cái công trình dễ dàng ở kiếp trước cũng rất là thuận lợi. Phải tin việc này để chúng ta không bỏ lỡ cơ hội. 5. Trao dồi tài đức. Tư tưởng Phật ngôn dạy rằng người không tắm rửa thì càng sức nước hoa càng thấy cơ thể mình thối hơn. Danh tiếng và sự tôn quý đến từ sự chân tài và thực học. Có đức thì mặc sức mà ăn, bận gì phải tạo ra đức giả. Người không có tài và đức mà leo lên những vai trò cao là đại họa cho quốc gia. Người có tâm hẹp hòi mà gánh lấy những trọng trách lớn là nguy hại cho cuộc đời. Thấy rõ được điều đó, mỗi người chúng ta phải tài bồi đức và trí. Hai thứ này như là đôi cánh của một con chim, mà có nó đó, mỗi người có thể cất cánh bay cao và bay xa trên phương trời thông dong và hạnh phúc, để mang lại cái bình an cho mọi người. Cho nên phải biết về chính mình, chứ không nhận lãnh những cái vai trò ảo. Dù người ta có tôn xưng ảo đối với mình, cùng mình cũng phải biết mà dừng đúng cách. Trên con đường trở thành một nhà tâm linh, Đức Phật đi ngang qua nước Ma Kiệt Đà, lúc đó là trung tâm văn hóa lớn nhất của Ấn Độ thời cổ, trong 16 nước Liên bang Cộng hòa lúc ấy. Đức vua Tần Bà Sa La đã chặn đường Đức Phật và dâng hiến nửa giang sơn Ma Kiệt Đà cho ngài. Đức Phật đã rất liêm khiết tri thức, trình bày với vua Tần Bà Sa La: kẻ tu hành này rất biết ơn đại dương về cái lòng tốt chưa từng có trong lịch sử này. Nhưng cai trị và quản lý một quốc gia không phải là sở trường của người tu hành này. Xin đại vương hãy lấy đức và tài để tiếp tục cai trị muôn dân, để mang hạnh phúc cho bá tánh. Còn tôi chỉ thích hợp với con đường tâm linh thôi, cho nên tôi đã bỏ cung vàng địa ngọc của nước Sakya để tìm kiếm lấy cái con đường giải phóng nỗi khổ niềm đau cho nhân loại. Và nếu như hạnh nguyện này được thành tựu á, thì tôi hứa sẽ về giúp đỡ cho đại vương. Cuộc chia tay đó đã trở thành một cái kỷ niệm đẹp. Sau khi giác ngộ quá độ được vài tháng, Đức Phật đã giữ lời hứa về độ vua Tần Bà Sa La. Chứ người mà không có liêm khiết tri thức á, thì ta tán dương mình, tăng bốc mình thì dễ nở lỗ mũi. Theo đó chúng ta làm càng ra, theo lao rồi phóng luôn, leo lên cột rồi chạy luôn, không biết dừng lại đúng. Liêm khiết tri thức sẽ giúp cho chúng ta tiếp nhận những cái đáng, xứng đáng với mình thôi. Còn những cái nào không đáng thì mình không có hưởng. Hưởng sai, hưởng ké, hưởng oan. Muốn cơ thể này được thơm, trước nhất phải tắm cho sạch. Sức nước hoa lên hay là những cái loại hương tự nhiên từ các loại hoa. Chứ là mà không đúng phương pháp á, thì có nỗ lực tốn kém tiền mà không có tác dụng gì. Hương của đức hạnh á, thì nó ngược ba chiều gió như Đức Phật đã xác định trong kinh Pháp Cú. Trong khi các loại nước dầu thơm á, không thể nào tồn tại lâu. Loại đồ thơm đắt tiền có thể tồn tại cái hương thoang thoảng trên tóc, trên áo, trên cơ thể 4-5 tiếng hết rồi. Mà hương đức hạnh là chúng ta xài đến vài chục kiếp sau. Còn kiếp này đó, có đức thì mặc sức mà ăn. Trong dân gian Phật giáo có một câu thiệu tiêu tiếu thuộc kinh Di Đà: ăn tới già không hết. Yêu nói là khi mình ứng dụng pháp môn của kinh A Di Đà hướng dẫn cho các lễ tang một cách chí tình chí lý, giúp cho người được giảng sinh, rồi hỗ trợ cho thân nhân đó đến với đạo Phật thông qua các cái tuần thất, thì người Phật tử hay là người chưa phải là Phật tử đó sẽ nhớ cái ơn nghĩa đó, và người ta sẽ đến gắn bó với ngôi chùa cúng dường, hỗ trợ các Phật sự thì không lo gì mà không thành công. Cho nên khi làm Phật sự thời xưa đó thì các chùa không có nhận tiền, nhất là lễ tang. Và Phật tử cũng nên tập một thói quen truyền thống là không nên tạ lễ trong các lễ tang. Sau này muốn cúng dường gì các Phật sự hãy làm. Giống như tiền trao cháo múc được sôi rồi việc, nó tình nghĩa nó mất đi. Các thầy làm Phật sự là để đóng góp, để giúp cho nỗi đau được khắc phục, cái sanh tử được vượt qua, Phật pháp được chói sáng. Còn việc cúng dường là công việc hàng ngày của Bá Tánh Thập Phương. Đừng chờ đến cái nỗi đau chúng ta mới phát tâm. Phát tâm như thế không cao thượng. Phải phát tâm thường xuyên, phải làm các Phật sự thường xuyên, phải gắn kết với các công tác của chùa thường xuyên. Nghĩa cử cao thượng đó sẽ trổ quả phúc lớn hơn. Cho nên giờ chúng ta nên học thêm một cái câu: có đức, có trí tuệ thì bằng sức mà ăn. Chứ thuộc kinh không thì chưa đủ đâu. Vì có người thuộc mà không hiểu, không hiểu tới hộ niệm cũng không có tác dụng nhiều. Phải tư vấn trong hộ niệm để giúp cho người ta buông xả trước cái sanh đi tử biệt để tái sanh mới thật là sự là tốt. Còn chết rồi mấy người nghe được? Có nghe chưa chắc đã tin, có tin chưa chắc đã làm, có làm chưa chắc đã xong. Cho nên phải hộ niệm ngay đang khi còn sống, phải giúp cho người ta bình an đích thực, thì chết vừa nhắm mắt là tái sanh liền. Do đó muốn cúng dường trai tăng trong các tuần thất thì quý vị nên cúng vào tuần đầu tiên. Chờ đến tuần lễ thứ bảy là quá muộn à. Phần lớn là các hương linh tái sinh trong vòng vài ba giây đầu sau khi tắt hơi thở, theo nghiệp không mặc cả được, không trì quản được, không thương lượng được. Người làm nghiệp cực thiện và cực ác tái sinh trong vòng một tích tắc. Còn kẻ tiếc nuối và chấp trước có thể tồn tại trong cảnh giới ngạ quỷ một thời gian, nhưng chỉ rất ngắn thôi, rồi nghiệp phải kéo tất cả chúng ta đi. Cho nên sẽ là một sai lầm nếu ai nghĩ rằng là tuần thất thứ bảy là tuần quyết định định nghiệp tái sinh. Chuyện gì làm sao có như thế, không có kinh nào nói thế. Nhưng mà trong dân gian người ta cứ đồn đại thế, làm cho người ta hiểu sai, hiểu oan đạo Phật. Do là làm phước tục đức phải làm sớm, đừng trì hoãn đó. Giữa một cái thiện lớn và nhỏ, ta chọn cái thiện lớn hơn. Giữa thời gian ngắn và dài, cho việc đầu tư ta chọn cái dài hơn. Giữa nhanh và chậm ta chọn cái nhanh hơn, để không đánh mất cơ hội. Biết đâu mình hẹn chiều nay làm việc thiện, giữa trưa đã chết rồi. Ai có thể nói được việc ấy? Không có. Cho nên thời gian nào làm được cứ làm thôi. Thì nó phải trao dồi tài và đức song hành với trí tuệ, để sự nghiệp được thành tựu ta cần phải có 3T, để các Phật sự được thành tựu ta cần phải có 5T: tài, trí và tâm. Tài có thể được hiểu như là tiền tài, trí được thêm như kiến thức, tâm như tấm lòng. Chứ có tâm không á, không ăn chung. Có trí không mà không có vốn cũng không có làm được cái gì. Còn cả ba yếu tố đó là mọi việc có thể thành tựu. Còn các Phật sự đó, tài, trí, tâm, tính, tức là niềm tin. Và tạng tức là sâu sắc, giống như kho tàng của mặt đất vậy. Chứ làm theo thời vụ, làm theo phong trào, làm qua lo chiếu lệ thì không có đi tới đâu. Phải làm bền bỉ, đầu tư dài hạn thì kết quả mới có thể đạt được như ý muốn. Do đó cứ đầu tư tâm, đức, tài và mọi cái cần thiết cho đời sống được hạnh phúc. Đừng bận tâm đến tính thời gian trổ hoạt của nó. Đối với một người tri thức đó, thì thế gian còn có một lời khuyên: thập niên song hạ vô nhân vắng, nhất cử thành danh thiên hạ tri. 10 năm đèn sách không ai biết, khi đã thành danh trời đất hay. Đừng có than vãn lúc mình còn là sinh viên, đèn sách trong gai khó khăn muôn bề, không ai giúp đỡ. Thế mình có ra đi gì đâu người ta giúp đỡ. Khi mình thành tài rồi là 8.000 nhân duyên. Đừng có trách là nhân tình thế thái, cuộc đời là thế thôi. Cho nên hãy tùy thuận theo thuận dần cái cuộc đời, không để đánh mất chính mình, không than thân trách phận, để chúng ta mới có thể vươn lên một cách thành công. Khó khăn thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng 8.000 nhân duyên. Đó là lời dạy của thiền sư Huyền Quang, và cũng là cái câu để quyết định cho ngài đi tu. Khi ngài khó khăn thì chẳng ai thèm dòm, khinh ra mặt. Khi ngài đổ trạng thì ai cũng muốn gả con gái. Ngài chọn có được Phật pháp để phục vụ cho nhiều người hơn. Do đó cái gì nó cũng cần đến thời gian đầu tư của nó, đức tài, từ lúc nó đòi hỏi lâu dài hơn nữa. Đang khi lên núi, tức là thời gian đầu tư đó, phải thầm lặng để ta giữ tốt chính mình, ẩn mình. Khi đã thành đạt trong sự nghiệp hay là thành tựu trong đạo lý rồi thì ta phải xuống núi, tức là phụng sự, và ta nên học hỏi Đức Phật. Thời gian ngày thiền định để chứng đắc được đạo quả Vô Thượng Bồ Đề là 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề. Thời gian xuống núi, tức là giảng kinh thuyết pháp làm Phật sự, là 49 năm. Nếu ta làm theo một bài toán toán số đó, thì rõ ràng đó, cái chủ nghĩa nhập thế dấn thân phụng sự Đức Phật là cực kỳ to lớn. Và trong rất nhiều kinh, Đức Phật phê phán cái chủ nghĩa cá nhân, cái việc tu riêng, tu nhập thất, tu không nói, tu yên lặng, tu không giao du tiếp xúc với ai. Tức là nói như thế là vô ích. Và các tu sĩ thì Đức Phật khuyên là phải nhập chúng. Mỗi năm 12 tháng thì có 90 ngày an cư kiết hạ, để tái tạo bình năng lượng tâm linh có thể bị mất đi trong quá trình làm Phật sự. Nhờ đó ta có thể có chiều sâu hơn, học hỏi được nhiều kinh nghiệm của người đi trước hơn, và làm Phật sự có hiệu quả hơn. Do đó Đức Phật không bao giờ cho phép nhập cốc, nhập thất ở riêng. Do đó tu theo đạo Phật là phải hết sức năng động. Nhờ năng động như thế, tài và đức xong rồi với trí tuệ lớn dài theo năm tháng. Nếu bằng không thì nó không có đi tới đâu. 6. Tùy duyên bất biến. Tư tưởng Phật học dạy rằng đến đôi lúc là một tự nhiên, đi là một sự tất nhiên. Cho nên bạn cần phải tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên. Đây là thái độ sống nhập thế của người tu học Phật. Đến như một sự tự nhiên, tức là hiểu nó như là một quy luật à. Làm cha mẹ phải có bổn phận với con cái, có mặt vai trò trong xã hội, ở vai nào ta phải làm trọn cái vai đó. Làm vua phải ra vua, làm tướng phải ra tướng, làm quan phải ra quan, làm thần dân phải có trách nhiệm. Bài kinh Thiện Sinh, Đức Phật dạy về 6 tương quan gia đình và xã hội đó: vua, dân, cha mẹ, con cái, vợ, chồng, thầy giáo và học trò, nhà tâm linh và tín đồ. Mỗi người phải có 5 trách nhiệm đạo đức ứng xử với nhau trong tình người, để làm cho các cái tương quan xã hội và gia đình đó được phát triển theo một hướng tích cực. Ai cũng phải có cái trách nhiệm của mình. Tu sĩ có trách nhiệm tu sĩ, tín đồ có trách nhiệm của tín đồ. Tương tự các vai trò còn lại của xã hội cũng phải có trách nhiệm tương thích. Ta phải xem nó như là một quy luật này. phải làm tròn bổn phận và trách nhiệm, không câu giờ, không biết của công thành của riêng. Ta có mặt trong cuộc đời này như là một nhân duyên và phước báo của kiếp người. Rồi khi ta ra đi khỏi cuộc đời này cũng phải hoan hỷ, không tiếc nuối, không bám chấp. Khi đến với một cái công trình nào ta làm hết lòng, sau đó ta bị đẩy ra khỏi công trình đó, hoặc là ta bị thay thế bởi một người khác giỏi hơn, thì cũng phải hoan hỷ mà ra đi, không tiếc nuối, không hận, không gút mắt, không quan trái. Cái tầm nhìn và lối ứng xử như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta sống lạc quan và tích cực hơn. Nhiều người mà bị người ta hắt ra nó cay đắng hận thù, mượn rượu giải sầu, hay là đâm chiêu, hoặc là hướng vào chủ nghĩa hưởng thụ, vốn chẳng đưa ta đi tới đâu. Thấy rõ mọi thứ là nhân duyên hết. Thành công cũng là nhân duyên, thất bại cũng là nhân duyên, được danh dự, thăng hoa tiến chức cũng là nhân duyên, bị xuống chó sau khi lên voi cũng là nhân duyên. Nhân duyên đó có thuận và có nghịch. Ở nhân nào, sau khi nỗ lực hết, làm với phương pháp và tấm lòng, đạt được như thế nào, quan nghĩ như thế, để không tự gây áp lực và không tự gây khổ đau cho mình. Đó là người biết sống tùy duyên. Tránh tình trạng hiểu tùy duyên sai, có nghĩa là chạy theo dòng nước, cuốn theo chiều gió, nắng bề nào treo bề đó, là người thiếu chủ trương, thiếu lập trường, thiếu quan điểm, thiếu dứt khoát. Mà nói theo đạo Phật là do vì cái tâm do dự, hoài nghi còn quá nhiều. Chúng là kẻ thù trực tiếp của tâm si mê. Si mê là một trong ba độc tố nguy hại nhất của tâm, dẫn đến sự tổn thất về mọi phương diện trong cuộc sống. Cho nên người tu học Phật phải làm sao tu trí tuệ, bên cạnh việc tu phước như là danh hiệu của chùa này đề nghị chúng ta. Đến giờ đó chúng ta vẫy tay chào với các hình thức mê tín dị đoan, các hình thức sợ hãi, các hình thức đầu tư thiếu hiệu quả và phương pháp. Tùy duyên là dựa vào cái hoàn cảnh thuận và nghịch để chúng ta tiếp tục tồn tại trong cái tốt và sống một cách hạnh phúc và bình an với sự phát triển. Rất nhiều người Phật tử hiểu lầm giữa tùy duyên trong đạo Phật. Ai kêu ráng đưa con quy y thì thôi, tùy duyên chị ơi, ép nó làm chi? Đó là thiếu trách nhiệm. Kêu làm một việc là gì đó thôi, để tùy duyên. Duyên do mình tạo ra. Muốn ăn phải lăn xuống bếp, đó là tùy duyên tích cực. Cái động tác lăn xuống bếp đó được hiểu là tự tay mình làm, hoặc là tự tay mình nhờ người khác làm, hoặc là ra chợ mua. Phải có một cái động tác thực hiện để biến cái ước muốn ăn trở thành cái sự ăn đó. Mà không đó, nó trở thành là cầu vắt đắc khổ, rơi vào sự tiêu vọng, hoặc chí ít là thất vọng. Muốn một phải làm hai ba mới có kết quả. Đạo Phật Đại Thừa với hình ảnh biểu tượng của Đức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn là một triết lý rất sâu sắc về chủ nghĩa tùy duyên bằng hành động. 1000 bàn tay tượng trưng cho sự nối kết hành vi tập thể, tình thương tập thể, quan tâm tập thể, hành động giải quyết vấn đề tập thể, để dẫn đến cái kết quả dứt điểm, nhanh chóng, lâu dài. Và hành động đó phải được ánh sáng trí tuệ soi đường dẫn lối, để tránh tình trạng sai phương pháp, cảm tính dẫn đến tác dụng phụ. Và biểu tượng này hoàn toàn không có gì liên tưởng đến, liên hệ đến cái ước muốn, còn là hành động và phương pháp hành động là trí tuệ. Do đó muốn cái gì là phải nỗ lực làm cái ấy, làm có phương pháp, bằng những sự thuận duyên, tránh các nghịch duyên thì ta mới thành công. Cho nên tùy duyên có nghĩa là dù thuận hay là nghịch, ta vẫn phải tiếp tục phát triển, tu tập, làm phúc, tu đức. Chứ ai chờ đủ các điều kiện mới làm thì sẽ không bao giờ có được cơ hội để làm được cái gì một cách ra trò trống. Chờ dọn sẵn ổ mà đẻ thì suốt cuộc đời sẽ chẳng có được một cái công trình gì lớn. Hoặc cho rằng cái kiến thức của mình, dân bằng của mình, vai trò của mình cao, những cái việc giao cho mình là quá nhỏ bé, không đáng, không bận tâm, không thèm làm, thì sẽ không bao giờ có cơ hội để làm. Góp gió thành bão, góp cát thành sa mạc, góp nước thành sông, góp sông thành biển, góp sỏi thành đá, góp đá thành núi. Phải có cái tiến độ từng bước đều đặn bền bỉ thì kết quả mới đến được. Đó là tùy duyên mà bắt biết. Tức là trong hoàn cảnh nghịch, chúng ta không bỏ cuộc, không đào tẩu, không đầu hàng, không than vãn, không trách phận, không hận thù, mà tìm các giải pháp để giải quyết vấn nạn. Đó là tri thức giải pháp. Giữ cái gốc của đạo Phật, giữ cái gốc văn hóa, giữ cái gốc đạo đức, giữ cái gốc hạnh phúc, nhưng vẫn phải biết tùy duyên chứ không nên cứng nhắc. Ngang ngay sổ thẳng là khó tồn tại trên cuộc đời. Mỹ thuật ngang ngay sổ thẳng thì không đẹp. Mỹ thuật của phương Tây là lội như vừa nêu. Còn mỹ thuật của châu Á, đặc biệt là mỹ thuật Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, cái hồ không có vuông nhất, nó phải uốn cong, con đường phải ngoằn ngoèo, cái cảnh nó phải cao thấp khác nhau, các mảng màu phải có cái sự phối đối kết để tạo ra một cái gì đó hỗ trợ bổ sung để tạo ra cái cảnh đa dạng là phong phú. Cho nên nó có sức ly kỳ hơn, hấp dẫn hơn, cái quan niệm thẩm mỹ theo đó được tăng trưởng hơn. Do đó người tu học Phật phải hết sức năng động, hoàn cảnh nào chúng ta cũng làm được việc hết. Thuận thì ta làm Phật sự 100%, bị nghịch thì ta làm trong điều kiện và khả năng cho phép. Nói tóm lại, 6 điều về làm chủ ngôn ngữ, chân thật trong ngôn ngữ, phản tỉnh chân tâm, quý trọng sự sống, trao dồi tài đức và biết thực hành tùy duyên bất biến, sẽ giúp cho chúng ta có được một lối sống rất là thanh cao, lạc quan, năng động. Và thành quả của lối sống như thế chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc và bình an cho mình và cho những người thân thương. Xin kết thúc phần pháp hội tại đây và xin dành thời gian còn lại cho vấn đáp.